mắt qua âm thanh đó. Nhưng mà tôi thấy là hơi thở tôi đang hít thở đây là chính Ngài đang giao cảm với tôi.
Người ta nói rằng Thượng Đế là công bằng, lớn nhỏ như nhau, thì lớn nhỏ cũng hít vô và thở ra. Nhưng mà mỗi người hít một khác, mỗi người có ý niệm khác. Càng động thì quên cái hơi, giá trị của hơi thở. Càng tĩnh thì càng quy hơi thở, càng khôn vũ trụ sống động vô cùng trong tâm thức. Họ có một cái thể xác cấu trúc bởi sự tinh vi siêu nhiên mà có, chứ không phải ai có thể in họ ra và chế họ ra được. Cho nên cái chiều hướng tiến hóa của tâm linh nó là vô cùng tận, không phải giới hạn. Cho nên chúng ta không có thể kỳ thị rằng mấy tôn giáo này hay hơn tôn giáo kia, người này giỏi hơn người nọ, không có ai giỏi hơn ai. Đều sống trong sự công bằng, kích động và phản động để tiến hóa của tâm linh. Mọi người đều không bằng lòng nhưng phải bằng lòng. Trong lúc sơ giao tại thế, lúc giáng lâm xuống thế, cậu bé khóc ngoan ngoan không bằng lòng, ngày nay phải bằng lòng. Không thèm đếm xỉa tới đạo, ngày nay phải tầm đạo. Trên đường đi hỏi anh có gia đình không? Gia đình vợ con là sự kích động và phản động, đem lại sự hạnh phúc của tâm linh. Có không? Nếu anh nói rằng tôi không có hạnh phúc, làm sao anh đi anh cũng phải nhớ gia đình. Đi đâu đi làm gì làm anh cũng phải nhớ gia đình. Anh tại sao? Đó là một nơi hạnh phúc của tâm linh. Mà sau sự kích động phản động rồi anh mới trở về với sự hạnh phúc của tâm linh. Cho nên chúng ta tu về đạo, chúng ta cũng có sự bàn cãi để hiểu cái hạnh phúc của đạo Phật. Cái đạo Pháp nó là quân bình vô cùng, mọi người đều sẵn có công bằng, mà Thượng Đế đã an bài cho mọi người có, chứ không phải muốn là có. Cho nên có phần tuổi, có lớp, có lá. Có người 10 tuổi biết tìm Kinh Thánh đọc, có người 50 tuổi chưa biết đọc Kinh Thánh. Có trật tự, có trình độ. Trình độ đến đâu sẽ hướng đến đó. Trình độ yếu kém chừng nào phải xa dần sự thanh tịnh chừng này. Cho nên thế gian có ma quỷ, có thanh hiệu, tiên Phật lẫn lộn với chúng sanh, không phải không có. Đang giáo dục, đang dẫn tiên tâm linh sắc xa xa. Tại vì người thiếu thanh tịnh và không biết, lái chiếc xe hơi cũng vậy. Ngồi đang ngự trị trong sự quân bình tâm thức của nhân loại, đã cấu trúc thành chiếc xe hơi để đưa chúng ta từ chỗ này tới chỗ kia, hao phí biết bao nhiêu. Vậy chứ chúng ta ngồi trên xe, chúng ta hiểu ta chưa? Chưa hiểu ta, ta vẫn là thèm, ta vẫn là một con nợ trì trệ và chưa thực tập. Mà càng quyến luyến sự quân bình thanh nhẹ đó thì càng phải trở về với sự cực độ thanh nhẹ trong tâm thức, mới thấy rõ hạnh phúc của đạo Phật. Không phải vô nhà thờ mới có đạo Phật, ngay trên chiếc xe, ngay trong việc làm, ngay nơi trú ngụ của vợ chồng, ngay nơi sự kích động của gia cảnh cũng có thể là đạo Phật. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta giải ra những mối gút của đại thế gian, và ta khai thông và mở ra một vườn hạnh cho gia can được vui vẻ. Tất cả mọi người đều cấu trúc của vạn linh, thì trong vạn linh nó đều có trung tâm phát triển. Mà nếu thanh tịnh thì dòm thấy rõ, ngay trong gia can ta cũng có cha, có mẹ, có anh, có em, có một vườn hạnh triền miên sống động. Thấy không? Mà chúng ta quên hưởng cái vườn hạnh. Ta cứ chỉ những cái vườn kia tốt hơn, nhưng mà đi tới rồi chúng ta không có mở rộng tâm để tìm, để hưởng, để đón, thành ta đâu có thanh tịnh. Ta còn thấy những người kia đậm quá, làm cho ta rộng thêm, chứ đâu có sự thanh tịnh. Vì chúng ta chưa thức, Nếu thức rồi thì chúng ta có vườn hạnh, mà vườn hạnh cho chúng ta càng ngày càng xây dựng, nó càng lớn rộng ra thì đi tới tiểu hạnh và đi tới đại hạnh. Đại hạnh thì chúng ta siêu sinh. Siêu sinh là chúng ta tiêu dao nơi cõi cực lạc, sống thế gian mà tâm hồn chúng ta không bị sa đọa, vẫn sống trong sự tiêu dao trong cõi cực lạc, vui với chị em, vui với gia đình, vui với tất cả những cái gì sẵn có, vinh hạnh vô cùng. Do đó nó đưa tâm hồn chúng ta trở về bên giác. Càng quý yêu Thượng Đế hơn, càng mở rộng tâm thức, càng thấy càng khôn là một, thì chúng ta đâu có dị biệt giữa chúng sanh. Khi chúng ta không có sự dị biệt giữa chúng sanh, giữa tôn giáo, thì vườn hạnh chúng ta lớn rồi, tòa sen chúng ta thanh nhẹ rồi, tận hưởng những sự tri giác vô cùng trong tâm thức. Đi tới đó rồi chúng ta sẽ đi nữa. Chúng ta đàm đạo giữa đây để đi tới đó mà thôi. Rồi một ngày nào chúng ta đi tới đó rồi chúng ta sẽ đi được, là lúc chứng minh chúng ta nắm được chìa khóa để tiến rồi. Thế gian không bao nhiêu đâu, trở về con đường thánh hiền chân nhân trước, nhiên hậu mới rõ đạo pháp siêu sinh. Nhưng đó là nói người ta nghe người ta hiểu rồi, gì đâu thắc mắc. Nó đâu có nặng ha, mà đâu có mất thì giờ nhiều, thì phải thực hành. Cho nên tụi con còn trẻ, tụi con trở về với chính con và trở về với sự siêu nhiên cấu trúc sẵn có của chính con. Tại sao tôi có cái đầu, tôi có sợi tóc mà tôi không hiểu giá trị của sợi tóc? Tôi không hiểu âm thanh tôi là cái gì, tiếng tôi không hiểu bộ từ chây nháy mắt của tôi cũng không hiểu tại sao. Phải tìm ra nó, và chính nó đã sống với tôi không nên bỏ nó nữa, thì tôi mới khai thông những cái gì mà tôi thắc mắc. Chỉ có tịnh mới trả lời tất cả, chỉ có thiền mới trả lời tất cả. Vì sao? Bây giờ thầy nói đây thì các con nghe, chút nữa các con bước lên xe của anh em. Mà con thiền không có chỗ chứa. Con thiền rồi con như con tạo được cái dĩa ở trong cái máy computer programmer đàng hoàng, chỗ nào nó tới đến rồi chỗ nào nó đi, chỗ nào nó sẽ ở rồi nó sẽ phát ra. Không thiền không có cái chỗ đó. Nó mất cái khoảng cách đó rồi làm sao mình chứa được chân lý mà đòi hỏi chân lý chỉ chỗ gì? Chân lý có sẵn trong ta, có đầy đủ hết, nhưng mà chúng ta không chịu mở lượng hải hà, làm sao chưa được thanh quang điển lành của Thượng Đế. Mở lượng hết phải đụng chạm nhiều thì cái sự thức tâm nó càng dũng mạnh hơn, càng cao diệu hơn. Lúc đó tâm thức chúng ta mới bật sáng. Thế đó, cho nên nhiều đứa tới đây chơi với ông Tám cứ ngồi quánh roulette, nói ông già này mê cờ bạc rồi không có đạo nữa đâu. Nhưng mà tới hồi nói đạo thì nói hết. Cái gì ông Tám chơi là ông Tám phải học, học tỉ mỉ lắm chứ không phải học như các con đó. Bây giờ mà nói chuyện cờ bạc ta nói rành hơn này, nhưng mà nó là đạo.
Cái gì mà mình nghiên cứu tỉ mỉ là đạo.
Nó đảo sao là quân bình. Con thấy cái bàn roulette nó có 36 số, mà tại sao 8 đến đó là 36 tình trời. Thấy không? Kích động và phản động, chay dầm, kích động và phản động. Nhưng mà biến chuyển vô cùng. Con thấy rõ, thấy vậy con đánh xuống ăn mà đánh xuống thua. Con thấy sự biến chuyển vô cùng không? Con không thể tha nào thắng luật trời được, mà con không thể nào thắng thiên cơ được. Con phải đi trong chiều hướng phát triển của thiên cơ con mới được. Thấy chưa? Rốt cuộc nó đi tới 2-0 là phi không đó con. chạy đi đâu trở về học cái gì cao gì cao đó cuộc mày cũng phải quy không. Giỏi gì giỏi, ăn bao nhiêu ăn, rốt cuộc cũng thua sạch bạc. Thấy rõ chưa? À, mà thấy cái luật trời đó, gớm lắm. Thiên cơ gớm lắm, chứ không phải là tầm thường đâu. Nhưng mà người thế gian không cần, tôi đâu sợ, tôi có cái nhà tốt, tôi có xe hơi, tôi có cái súng, tôi bắn chết người ta. Nhưng mà luật có, bắn chết người ta, người ta chết rồi ta nằm nhà thương, mà về là con này con đau hơn cái thằng nằm nhà thương. Con ăn rồi không được, mà ngủ không được, không có tiền duyên cớ tại sao tôi giết thằng đó. Con thấy có luật trời không? Không phải luật bằng giấy tờ đâu, luật ngay trong tâm con, nó xé xác con, nó xé hồn con, nó làm cho con thổn thức. Và con phải đứng ra chịu tội với tất cả. Cho nên chúng ta không nên nghĩ sâu một cho một ai hết. Khởi điểm tốt gặp hai tốt, khởi điểm xấu gặp hai xấu. Nhớ cái này, khởi điểm chúng ta tốt thì chúng ta mới gặp hai sự tốt, khởi điểm của chúng ta xấu thì chúng ta sẽ gặp hai sự xấu. Con nhớ điều này nha, thì con mới tin được. Con đừng nghĩ xấu cho một ai, tới đâu cũng là tình thương huynh đệ, tới đâu cũng là cái sự sống của một nhà cả cả con gì đó. Con cũng hít vô bao nhiêu đó và thở ra bao nhiêu, có bao nhiêu đó thôi. Không có cái đó thì bạc tỷ đưa vô trong bụng con cũng vậy đó, không cứu được con. Nó hiểu cho đó không? Đó. Cho nên con muốn xây dựng tình thương và đạo đức, con phải hiểu sự thanh nhẹ của tâm thức của con, rồi con mới hiểu được sự thanh nhẹ của các càn khôn vũ trụ đang hướng độ tâm linh của con. Con thấy chưa? Cho nên nó có nhiều cái hay lắm. Nếu ta thanh tịnh, ta khám phá sự thanh tịnh, không cần phải trả mua cuốn sách nào cho mất tiền đó. Không cần ôm cái máy chi nào mà cho quá lớn mà không giải quyết được. Con hiểu không?
Nó là cái sự quan trọng. Và đi vào thực hành thì nó bổ ích cho bản thân con. Thì muốn đem cái sự san sẻ với một cái người khác cho họ biết là cái thiền nó quan trọng như vậy. Mà bước đầu tiên thì không thể nào mà họ nhập tâm được, họ hấp thụ được cái,
tại sao cái con hiểu không? Cho tại sao con hiểu không? Tại vì con chưa thanh tịnh. Khi mà con thanh tịnh rồi, con lại không có phải dùng tia sáng bây giờ, và con dùng tia sáng thanh tịnh để chiêu họ. Như nãy giờ thầy nói chuyện gì với các con mà các con thấy nhẹ nhàng. Thầy đưa cho các con những tia sáng thanh tịnh thay vì động loạn. Con thấy không? Trong một khắc của tâm tình con thấy đổi rồi. Con thấy nhẹ nhàng. Con thấy quên tất cả những cái gì bận rộn mà con dự định tới đây để nói với thầy. Nhưng mà rốt cuộc rồi, con đang trọn hưởng những cái phần thanh tịnh. Con thấy chưa? Nó thay đổi khác. Cho nên con phải cố gắng trì kỳ chỉ là tu để tạo tia sáng thanh tịnh thay vì tia sáng động loạn. Con hiểu cho đó không? Cho nên mình muốn nói người ta, cho người ta nghe, mình phải làm sao ôm ấp được họ, sưởi ấm lòng họ, để đó đồng, họ đồng hành trong thức với mình trong giây phút thiêng liêng mình đang làm đạo vào. Con hiểu không? Con dẫn họ từ cái động đi ra cái tịnh. Mà con đem cái tịnh mà con nói ngay với họ, họ cần con động thêm. Con đi từ trong cái động của họ ra, rồi họ mới thấy cái tịnh. Tự nhiên họ thấy tôi cần. Con thấy ha? Con phải biết đường dẫn người ta.
Một chiến tự nhiên thành.
Đưa người ta đi trong đêm tăm tối mà thấy ánh sáng hầm mộng. Con hiểu không? Thì mình muốn như thế đó thì mình phải đi trước đi. Mình phải dỡ đường đất rồi mình mới dẫn người ta. Cho nên pháp vô vi là hành đạo chứ không nhận đạo. Phải thực hành, phải dẫn tiên họ. Nếu con không có thực hành thì con nói vô ích. Nè à, nói vô ích. Quý thượng đế mà, nhưng mà họ có quyền chửi luôn cả họ. chữ thượng đế là chữ họ. Khởi điểm xấu thì gặp hai xấu, chữ họ là chữ người khác là chữ họ, ghét người khác là ghét mình, thương hại người khác là thương hại mình. Thế gian không chịu. Nếu tôi chửi đặt thằng nào đó là tôi thành công. Chúng ta ở Việt Nam có hai chế độ. Chế độ quốc gia sẽ mời dẫn ta vô thì chửi cộng sản. Chế độ cộng sản dẫn lên thì chửi quốc gia. Nhưng mà rốt cuộc giờ còn mình đã đi ra xa, mình xem lại tuần hát là ai thành công. Mình là ai thành công. Chỉ học cái thôi chữ nhau mà thôi. Thấy không? Rồi làm một thời gian rồi chán mà ra đi. Chứng minh là ông cộng sản cũng chán bỏ chạy. Cũng chữ mấy chục năm cũng chưa gặp ai được. Ông quốc gia cũng chữ mấy chục năm cũng bỏ mảnh đất ra đi. Rồi bây giờ ra đi để làm, càng thấy mình bơ vơ và mất quân bình hơn. Thì bây giờ mình tu để trở lại với sự quân bình, khi mình đại phước đó. Còn nếu mà mình tiếp tục chửi mắng người ta hoài thì mình khổ chứ đâu có tiến. Con người giới hạn có mấy chục năm đâu có được tiến hạn nữa. Lần lần nó phải già đi rồi nó mới tự ly khai, không có được trường sinh tại thế. Giờ nó mới có mùa tôi, vì tôi hướng trọn cái bom cách nhẹ nhàng. Tại sao tôi không thấy cái ơn của bề trên sâu rộng như biển cả, và nó đưa vào tâm thức cho tôi và qua tôi để hiểu người nhiều hơn. Thấy không? Mà cái khổ hạnh của trái bom đâu có phải dễ cấu trúc bởi siêu nhiên nhiều ngày nhiều giờ mà có. Chứ không phải một ngày mà. Cho nên cái hạnh của cái bom còn cao hơn tôi ăn tôi nhai nó, mà cái hạnh tôi thấp. Thế tôi còn giận thằng A thằng B, tôi ghét người này người nọ, tôi suy chẳng hẹp hòi, thì người tôi thiếu phát triển thua cái bom. Cái bom nó đã thành trụ to tự tốt đẹp mà nó hy sinh cho tôi có được ăn trong giờ phút này. Và tôi không học cái bài hy sinh của chính nó. Tôi là người trì trệ yếu hèn, nhưng đâu phải tới giờ tôi công phu mới là biết đạo. Ngay cái bom vậy tôi học đạo mà tôi thiếu thanh tịnh đâu học.
Trong ăn uống người ta cho cái gì thì mình ăn cái đó là cái phần của mình, thì mình phải nhận được trình độ. Chứ người ta mời mình ăn mặn thì tới nhà ta có mặn, ta mời mình ăn, người ta chấp là mình ăn chay, mình không ăn được người ta mình là mình chấp.
Không phải, bởi vì nếu mà tôi ăn chay thì tôi có thể nói rằng ăn chay để làm cho cơ thể tôi, ngũ tạng tôi nó nhẹ nhàng, nó bớt sự khô hám. Tôi cảm nhận khi tôi ăn mặn mà tôi cảm thấy sự khô hám, mà tôi ăn chay thì tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Đó là sở thích. Và tôi không muốn đem sự hôi hám cho mọi người. Tôi chọn con đường ăn chay. Còn tôi thích ăn thì tôi gánh tôi chịu, chứ là ai chịu cho tôi. Bước vô nhà nào thì tôi muốn ăn, họ ăn tôi cũng ăn. Nhưng mà tôi hòa vui với họ rồi tôi mới dẫn cho họ thấy là anh ăn cái này nó hôi lắm, nhưng mà qua bữa sau tôi chỉ anh ăn một cái khác sẽ cũng hiệu lực như vậy mà nó bớt hôi. Thì mình muốn dẫn người ta ra khỏi tâm tối, mà mình không bước vô tâm tối để mình dẫn họ, làm sao họ cùng đi với mình được. Nó có tùy cái công chuyện của mọi người, tùy cái nhiệm vụ làm việc của mọi người. Chứ không phải là tôi tới tôi thích ăn, tôi thích ai vua, tôi thích chơi, tôi thích mê trần rồi tôi ca tụng cái đó là đúng, cái đó trật. Khi mà tôi vô là phải có cái nhiệm vụ sáng suốt hơn, mà có thể làm chuyện hữu ích cho tôi và hữu ích cho mọi người. Thấy không? Cái đó là cái mặt.
Nhưng mà tới nhà bất thình lình người ta cho mình ăn mặn thì mình cũng phải hòa với người ta,
nó chấp. Nhưng mà cái tâm mình không nghĩ vấn đề sát phạt, mình nghĩ vấn đề cứu độ, không nghĩ vấn đề sát. Còn họ ăn, họ càng ngày càng ăn càng gia tăng sự sát phạt đối với con thú. Còn mình ăn, mình nghĩ chuyện cứu nó, mình không nghĩ chuyện gia tăng sự sát phạt.
Nhưng mà cái mà làm sao mà mình nhìn bất cứ cái chuyện gì, bất cứ cái vật gì mà mình làm sao biết nó giáo dục mình, cái rất là khó.
Thì mình thanh tịnh là mình thấy.
Nhưng phải quay về công phu.
Tại mình còn kỳ thị, mình cho là nó cho nó lớn hơn mình, nó nuôi mình mà. Nó là người cha yêu dấu với mình mà. Không có nó làm sao mình sống. Tại mình kỳ thị, ô cái đồ đó bỏ đó, thiếu gì ngoài trời. Con không nghĩ trong lúc sơ khai thế giới mà ông đóng trầm được cái bơm, mình muốn bẻ trái bơm ông khó. Bây giờ mình có đô la mình liền mua 10 đồng mua một rổ gì ăn thì coi nó rẻ. Khi mà con không có bơm mà không quý trái bơm. Bây giờ người Việt Nam ở Việt Nam quý trái bơm hơn hồi xưa thằng Mỹ ở Việt
Nam. Nghĩa là cái ý thì thôi, mình phải quý trọng từng cái gì mình ăn, từng cái gì mình sử dụng đúng không?
Mình thấy mình không có khả năng sản xuất nó, mình định phải chê nó. Quý nó. Rễ cái trạng thái đó, không có nên khinh rễ cái trạng thái đó. Bình mì mình là từ mọi trạng thái mà có. Bình từ cục sạn, cát, cây cỏ mà tạo thành con người. Tại sao mình chê sạn cát với cây cỏ? Tại mình muốn quý xác này. Nhưng một ngày nào mình chết đi thì cái xác này sẽ chê đậy bởi sản cát. Thì không quý sản cát thì nghịch lại với sản cát. Cho nên nhân sanh là có tội rồi này. Không biết quý yêu sự cấu trúc nguyên lai là đi phụ, kêu phụ phàm với sự cấu trúc nguyên lai. Anh thấy không?
Mà làm sao để mình đạt cái đó thì mình cũng phải trở về cái đường công phu thanh tịnh của mình.
Thế mình đã nói rõ mình từ mọi trạng thái mà có, thì tại sao mình không ý thức được mọi trạng thái là cái gì?
Đi đâu mình phải tập nhìn mọi vật, mình phải ý thức
từng vật. Nó là tôi à?
Chứ mình không phải đợi đến ngày mình thanh tịnh mới làm chuyện đó.
Đâu có đoán vậy. Nó là tôi. Đỡ cái gì nữa? Người ta mở đường ta cho mình thấy nó là tôi. Tại sao mình chia nó với tôi hai cái khác nhau?
Nhiều khi có những
cái thằng hung hăng nó cũng là tôi đó. Thằng ác cũng là tôi mà thằng thiện cũng là tôi. Tôi mới thấy sự quân bình. Vì tôi có. Tôi mới nhận thức đó là ác. Tôi có hiền tôi mới nhận thức đó là hiền. Còn tôi không có cái đó, nó đưa tới tôi không hiểu. Thấy không? Nói ra dễ ở có gì đâu.
Nhiều lúc thiếu thanh, không thấy thôi. Lúc mình tức nó lu mờ, nó che cái mắt mình rồi.
Họ chửi, khi mà họ chửi con ngu, con phải chấp nhận ngu thiệt. Rồi con mới thấy cái ngu. Con nói tao mà ngu hả? Suốt đời con lại ngu thế. Con chấp nhận đi. Cho nên nhiều đứa nó tới nó chửi tao, người ta không hay nghe.
Nhưng khi mình biết là vậy, cái lòng mình phía trong này nó rộn ràng, nó phá hoại, nó kém hù mắt
đó. Đó là tự ái tâm tối. Nó mình tu chưa có hiểu gì hết. Mình người không chịu học. Cái đây là một trường đại học của cả càn khôn vũ trụ. Tại sao mình không thanh tịnh ngồi đó nghe ông thầy ông giảng? Cái ông chữ mình là thầy đó. Người cái khuyên mình cũng là thầy đó.
Nói là thường ngày là thầy phân tích ra thì mình mới thấy được vấn đề.
Thế nó rộng đường đi không?
Tự con mà con suy nghĩ, từ quả táo mà suy nghĩ ra chắc lâu lắm. Nói là cần thiết. Cái sự nghe băng của thầy là cần thiết. Anh em mình rất nhiều. Khi thầy hướng dẫn cho một số căn bản nào từ đó suy xét.
Thượng Đế nói trời mà tự nó không chịu sử dụng lời nói của Thượng Đế.
Thế thì mình cứ việc tập thì mình cứ cầm từ trước, mình cứ suy luận từ trước, mình đạt cái đó không thầy?
Từ từ
việc gì mình cũng tập.
Khi mình tu mình thiền cho nhiều để chi, để nó dẹp bớt cái tâm nóng mình thấy đó.
Không, nếu mình làm như minh vậy mình đi vào phân tâm, là phân tắc, nó cũng không
được,
không được.
Nhưng mà phải thiền mới có, thiền nó thanh tịnh nó mới thức.
Nhà vật lý học ấy, cái phân tích và nghiên cứu về khoa học.
Không muốn tạo cho mình cái tính để mà mình cầm cái vật thì mình cứ hiểu cho nó.
Analyze.
Chứ nhiều khi mình không có cái đầu óc đó thì mình cầm vô mình dựng dưng lắm, mình cầm trái táo thì mình không suy luận, mình dựng dưng mình đớp. Mình không có thắc mắc về cái trái táo nó.
Tại mình muốn đặt cái câu hỏi tại sao mà có cái này à? Kiếm chút nữa thôi à.
Đó thì giờ mình nói là mình cầm cái gì, tại sao phải có, mình phải đặt cái trước, mình tập cái đó trước chứ. Cũng sai thôi.
Nhưng mà thanh tịnh rồi tự nhiên nó biết cái này.
Chứ không phải đặt nha. Tự nhiên trong người mình cái gì?
Tự nhiên thì nhiều rồi nó biết rồi.
Còn em mình bây giờ chưa có thiền nhiều, phải nghe nhiều
quá. Cái thực hành nó khó lắm thầy.
Có nói cái à, cho nó có cái tê với cái ngứa mà trị không nổi được, cái trận giật đó nó làm mình loạn.
Tê
và ngứa. Mà chiến thắng được cái tê với cái ngứa là mới đạt tới cái trận. Cái tê ngứa cũng như là dân nó loạn. Sáng băng á không?
Dạ.
Sáng giờ phải sao? Con chưa có tia sáng thanh tịnh thì con làm sao con thu hút cái ra được? Cho nên đòi hỏi sự tu thiền thực hành giai đoạn một.
Có nhiều khi nghe thức được nhưng mà con chưa có cái công năng thực hành.
Cũng có chỗ chứa.
Nghe thì hiểu đó nhưng mà hành nó cũng chưa.
Đa cao còn thấp
nó không chỗ chứa.
Cũng như thầy cho thật nhiều
mà đứa nó không hiểu, nó nói là tao rụng ngủ đâu phải. Phân nó lý ra rõ ràng. Phải đi từ giai đoạn này nó mới tới giai đoạn kia. Nhiều người không biết. Nghe ông này ảnh rụng ngủ, đâu phải rụng ngủ, tôi đâu có gì rụng ngủ. Cái gì tôi cũng phân lý hết. Nó làm sao, nó mới đạt thế nào. Không thích thích rõ ràng. Người đứa nó tu nó chừng, nó phản lại, nó chửi cũng có nữa. Thì cũng tội nghiệp cho nó thôi.
Con thấy bạn đạo tu linh đạo tự nhiên có một cái trở ngại là có cái chiều hướng đi ngược lại. Nếu ban đầu cái tâm người
không... Bởi vì đi lên luôn luôn cái luồng thanh điển đi lên, là nó phải đi lên đủ đúng đủ degree nó mới vượt qua cái bậc xoay của điểm mà mình trình đã áp xuống. Nó phải vượt qua từng đó nó mới ở trên đó được, mà tới đó nó bị răng bôi dê, bị gạ, bị chạy ra động lại cái nó thích, mà nó không thấy đó là cái phước để cho nó đi lên nữa. Thấy dễ nhưng mà khó, mà thấy khó nhưng mà dễ, nó không hiểu cái đó. Cho nên nó sắc tức thì không, không tức thì sắc, mà thế gian đâu có hiểu. Nếu đi tới giai đoạn đó nó thất vọng rồi, mà nó không chịu tới hỏi hay là giúp đỡ cho nó không chịu nghe lại những con băng, nó thấy nó mắc cỡ, nó bỏ đi. Người ta đâu có ám hại mình, người ta đâu có tạo sự trì trệ cho mình. Ta cho cơ hội cho mình thấy rõ sự trì trệ của chính mình, mà mình không tự thức mà để xây dựng ra đi, thì mình còn lẩn quẩn ở đây rồi chừng nào mới thành công. Thấy không? Tan với Nam Mô Di Đà Phật rồi, nó mới mở rộng cái tiềm thức để phân luận kinh sách. Phân luận trên
rốt cuộc tất cả trên sách đều
đó là chìa khóa để hiểu chiều sâu của chân lý. Nam Mô Di Đà Phật là chìa khóa để hiểu chiều sâu của chân lý. Không bao giờ cứ niệm này đó, từ ngày mà ta chỉ con niệm Phật tới bây giờ mà thấy cái tâm này khác, hiểu nhiều hơn hồi xưa, nó trưởng thành lần lần, con thấy không? Và trước là hiểu như con nít.
Quên, tôi nhớ là cái niệm ngoài từ nó quen,
cái niệm thét cho nó mở, niệm cái lỗ tai mình nghe như này, nghe như này mình sướng, thấy mình giàu hơn những nhà giàu có tiền của. Ta nói vậy, giàu lắm, sung sướng lắm. họ có bao nhiêu tỷ là để học có cái chữ biết mà mình biết rồi thấy sướng không, phải không? Bao nhiêu tỷ học cái chữ biết rồi mà chưa xong. Ở trên này làm sao dưới này nó mở, mình cứ chọi mình đi lên thì tự nhiên đây nó mở, không hiểu không? Như cái quả tiễn bây giờ nó bay lên, bay 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 thiệt cao, nó bay tới cung trăng nó thấy nó sáng lòa, vậy đó, chỗ đó cái không khí khác rồi, thấy nó nhẹ nhàng. Nhưng mà nó phải có cái trớn mà đi lên tới đó nó mới được nhẹ nhàng. Thì tụi con tu ở đây cũng khác gì cái quả tiễn, cái trớn từ đây lên tới đó, mà con không sử dụng cái trớn đó mà con cái chuyện đời mà nó
sử ngồi nhiều khi mà con ngồi mà ngồi mà nó giật bật lại cũng vì lý do
đó,
nó đủ phá từng cái ngồi như khi đang ngồi thiền giật bắn ra ngoài
đó, bật lửa vậy đó, như là cái trình ở trên phá không thâu phá không thâu.
Có cái lúc con bị khi nhà khi con luôn bị cái vấn đề dụ mình có gì nào mà họ kích động mình cái này, nhưng mà chiều hãng một giây đầu thì con quên niệm, mình làm sao chiều hãng một hai giây sau bắt đầu mới nhớ lại, như làm sao lúc đầu tiên mà họ nói mình cái gì mà mình thấy không không đúng, mình niệm liền tạt bắt
cho nên rồi. Vậy con mới học trình độ chưa tới. Mình trình độ chưa tới,
có bạn soi hồn luôn thầy. Soi hồn cả cái tiếng đồng hồ, ngày đầu tiên con chỉ ánh đang soi được nửa tiếng hồ rồi, một tuần sau trở lại là tiếng đồng hồ rồi. Mà hít lâu quá có hại thầy,
đúng sao nó thanh tĩnh như có gì.
Các thầy nói là 15 phút là tốt nhất rồi.
15 phút là đầy
đủ. Thưa ông, con băng nói là so sẽ trống chứ không mà. So cho thấy cái đồng hồ mà so riết rồi đó. Mà so tiếng đồng hồ không thấy gì cái so hoài.
Dễ gì làm tiếng đồng hồ. Dễ gì làm thử thôi. Tùy người.
10 phút là hết rồi.
Tùy người vậy là đặc biệt đó. Hay là anh so hồ có một tuần sau là con thấy là nổi chân rồi. Con trở lại là thấy con ngồi thiền anh so hồ mà con muốn xả rồi anh còn so hồ. Kinh khủng vậy.
Có nhiều người nó làm tiếng rưỡi
vậy chứ. Có tùy theo cái bản thể của mỗi người, tùy theo cái gì.
Theo cái khả năng của họ. Họ thanh tịnh, họ định rồi, họ đâu có thấy họ là soi hồn gì đâu. Cái này mà nó có giá trị để con người, có cái tâm người nào phản hay là không. Ban đầu xin vô chứ được đánh, được đập về, thấy mở, thấy nhẹ rồi qua bữa sau mới cho đó là tà, phản. Tâm của người bất trung và bất tín. Để xét cái tâm chơi đi gì bất trung là bất tín, không có tin cậy họ làm được cái gì.
Có nhiều khi thấy đông người này cũng
tin cậy vô cái đó không phải bạn. Khi mà mình vô đó là mình đối với thiên, đối với Quan Âm, đối với vị cao cả, không phải đối với người phàm. Người phàm làm sao kêu họ vô, đưa đầu đưa mặt cho người ta đập vậy. Thấy không? Rồi một thời gian sau là họ phản lại, họ phản lại cái sự trung tín của họ lúc đó. Thì con người đó nó bất tín, không tin cậy được. Thử cho để biết, để dạy người ta coi tướng sao, dạy sao sao. Bằng đầu nó tới nó cầu mình thì tốt lắm, mà cầu một thời gian nó phản, thì người đó bất trung suốt cả đời, không nên tin cậy người đó. Làm gì nó cũng gạt mình, nó bất tín rồi. Thấy không? Cho nên dạy để mọi người để lừa lọc thì thấy cái chuyện đời. Ra mình phải sống trong đời. Nhưng mà đối với những người bạn bất trung thì thôi, mình cũng miễn tin cậy họ để họ học bài.
Đó là vì công năng công phu thiếu hay sao mà?
Không, cái tâm chất phản chất của con người nó có sẵn như vậy. Nhưng mà nó không biết theo dõi cái đạo pháp mà để nó gọt rửa cái phần đó để nó tiến tới nhẹ nhàng, thì nó vẫn trì trệ và không bao giờ tiến nữa. Rồi thiên đàng, cửa thiên đàng thì nó không bao giờ đi tới được. Nhưng mà chỉ đi cửa địa ngục thì sẵn ghi chép cái tội nó để nó thọ thôi.
Thầy bây giờ người đặt ra là anh em đồng môn thì muốn san sẻ, thì thấy bạn có những cái muốn tâm mình
không muốn được, mình chỉ biết mà mình phòng bị thôi. Rồi một thời gian nào nó thức tâm, nó khai cái sai lầm của nó, thì mình quan hồ. Cho nên trên trời ai mà chịu tu thì cả càng không những trụ không quan hồ, mà nó phản tắc thì thôi, thì họ cũng đành chịu. À.
Thì những người như vậy họ có thể là vì cái sự họ không hiểu biết, họ
không phải không hiểu biết, họ hiểu biết quá lâu mà không chịu hành, thì họ thấy rằng đó là cái tư kỷ họ cao cả lắm, nha, họ quên cái điểm nhỏ nhỏ của chính họ, họ tưởng là họ lớn, cái tự ái, họ biết, họ biết cái nguy và cái cứu, họ hiểu rõ hai cái đó, nhưng mà tới hồi đó áp dụng thì họ làm được, họ yếu, yếu ở chỗ đó họ làm, vì sao họ ham? Họ ham danh lợi, ham đủ chuyện hết rồi họ tự phá bỏ sự trung tín của chính họ. Chứ theo trời Phật thì đâu có còn chuyện thế gian. Ông già với ông ra ngồi cho con này không biết gì hết, đánh đập nó rồi. Có phải ông bỏ tất cả tự ái không biết ra. Nhưng mà trở về là xây dựng một cái bức tường tự ái nữa, làm sao ông kiếm được? Thì mất hẳn cái tâm trung tín thiên liên của ông, mà ông trở lại cái phàm tục tự ái.
Thiên liên này thì cái tâm tính ông là nó sáng bừng ra được khi trở về được cái cõi phàm tục thì nó lại kéo đẩy như vậy.
Cho nên nghĩa là cái giáo dục mà ông đã hấp thụ từ hồi nào giờ nó không có giá trị. Con người quan trọng có trung mới có tiếng, còn người bất trung mà bất trung với chính họ, làm sao mà tin cậy họ được? Nay họ nói vậy, cho mai họ thay đổi, cho nên chúng ta hiểu cái đó, không nên tin cậy. Chút chút thôi. Bất trung là bất chính.
Con còn câu nữa thầy. Thường thường con thấy bạn đạo khi mà thành một thời gian mà siêng năng có thể là xuất vía được, thì thường thường rơi vào cái sự kiêu ngạo, và từ đó đâm ra đi sai lệch con đường mình đã định cho lúc ban đầu.
Không có đâu, những người mà thật sự xuất vía mà đi tầm đạo, đi học đạo, người đó không có kiêu ngạo. Cái người kia mà nói dốc thì nó sẽ kiêu ngạo vậy thôi, chứ một người thật sự mà đi được học đạo nó không có kiêu ngạo. Tôi thấy nó nhỏ bé, tôi thấy nó hiền hòa, không có đậm loạn. Còn người nhiều người nói dốc lắm, chưa đi tới đâu cũng nói tướng, nói tôi không thấy ông này ông nọ nói dốc không à. Nhưng mà tôi được cái tánh thì không có muốn phê bình ra. Nghe không? Nó nói dốc thì nó đi tới đó nó đụng cái bùm, nó bảo sao nó hết nói dốc. Nhưng mình có nói nó nói dốc, nó ghét mình. Thêm bạn hơn là thêm thù.
Hồi con có nghĩ
phân thiệt là để chi? Vô vi là bước vô, nghe băng, thích giác được tu về phần hồn. Nhưng mà để lộ cái tăng đàn, sàng sảy thành thành khối vô vi tốt hơn. Chứ không có gì đâu. Nó càng chống người ta, nó càng mắc cỡ. Chứ không có gì cả.
Đó là con không biết rồi thầy.
Nó càng chống người ta, nó càng mắc cỡ. Vì lộ tánh hư tật sâu đó. Thì nó dòm, nó thấy tánh hư tật xấu, nó hy sinh cái tánh hư tật xấu, nó mới bước vào một vào thiền môn đạo pháp. Mà bước vào thiền môn đạo pháp là chắc chắn hơn. Còn bây giờ không lập nó đi vô rồi thét rồi nó cám đóng thôi tha, nó làm gì vô ích. Một triệu người mà không người nào thành đạo mà tu chi, mình đâu có phải cái đạo rủ, đạo tu. Đạo rủ thì kiếm cho nhiều người tu, cái này đạo tu chứ không phải đạo rủ. Thì anh thấy là anh đã làm anh mất quân bình, mất trật tự, gây sự tâm tối, anh mất sự khổ. Anh thấy chưa? Thì anh phải trở về với thanh tịnh, là anh phải hy sinh tánh hư tật xấu, bỏ tất cả những cái gì sẵn có của anh, để anh trở về với sự thanh thanh thản hiện tại mà anh hít thở tự nhiên. Nhưng mọi người, côn trùng vạn vật cũng nhờ thanh khí mà sống. Anh thấy chưa? Mà ông vua tới thằng dân cũng nhờ thanh khí mà sống, hít vô và thở ra mà thôi. Ở trong bình đẳng thì chúng ta không có dị biệt và không có mê chấp, cho nên chúng ta không còn sự đau khổ nữa. Thấy chưa? Mình phá vỡ cái bức tường tự ái đó thì chúng ta không có lôi cuốn chúng ta xuống vực thẳm nữa. Chính mình là người trách nhiệm trở về với sự quân bình căn bản của chính mình. Anh thấy chỗ đó không? Thì anh là người tự cứu anh thôi. Anh đừng có nói khi mà tôi lâm nạn tôi nhờ ông Huệ Nhãn, ông so giùm tôi rồi ông bị lấy bao nhiêu tiền tôi trả là anh bị gạt tức khắc. Hiểu chỗ đó không? Ở đây là tôi nói cho anh biết rằng không nên bị lừa gạt nữa. Mình đã gạt mình quá nhiều kiếp rồi. Bây giờ trở về với căn bản sẵn có của chính mình để giải thoát lấy cho mình mà thôi. Thì anh phải trở lại với sự căn bản sẵn có của chính mình. Và cái sự mê chấp của trần trược không nghĩa lý gì. Nó là một ân sư cho chúng ta. Nó làm chúng ta đau khổ. Chúng ta mới thức. Chúng ta mới thấy chúng ta còn một cái thức vô cùng. Và không có ai có thể tiêu diệt được. Thì chúng ta mới trở về với sự căn bản đó. Và buông bỏ tất cả. Thực hiện tình thương và đạo đức. Mới giải tỏa được cái phiền não sai quấy trong nội thức. Anh thấy không? Các bạn ngoài không nghĩa lý gì. Hằng ngày anh đứng nhai con thú. Anh nghiền nát con thú. Anh mới nuốt vô trong bụng. Miếng cơm manh áo cũng vậy, bao nhiêu khổ cực mới tạo thành cho anh. Đó là anh đã mang ơn cả càng khôn vũ trụ mà chưa trả một xu nào. Thì anh phải trở về với sự thanh thản quân bình đó, hòa đồng với thanh khí điển của càng khôn vũ trụ. Anh mới là con người thật sự đóng góp cho chính anh và cho tất cả mọi người tương lai. Khi mà anh trở về với quân bình của người, anh thấy thế không vấn đề. Anh thấy anh lên một tiên đồng giáng thế, là một nhiệm vụ cỡ mở, khai thông, giải tỏa để đạt tới tình thương và đạo đức. Lúc đó anh xây dựng cái mềm móng thương yêu cho nhân loại tiến hóa theo sự ảnh hưởng qua cơn đau khổ điêu luyện mà anh đã được tự đạt, thì lúc đó anh thấy sung sướng vô cùng. Anh thấy chưa? Thấy không? Thì chẳng có cái gì kêu bằng khổ não, chẳng có cái gì kêu bằng tình cảm, chẳng có cái gì kêu bằng nghiệp duyên, thì chính mình tạo ra nó mà thôi. Bây giờ chúng ta xa lìa nó thì chúng ta sẽ dẫn tiến nó. Hả? Mà mình đắm mê trong sự đó, nó sẽ lôi cuốn và nó nhận chìm ta luôn. Thấy không? Cho nên nhiều người than trời trách đất, cúng Phật cúng này cúng kia đeo bùa đầy mình không nghĩa lý gì hết, không giúp được, rốt cuộc nó thọ lạnh. Thấy không? Chính cái tánh của mình mà mình không sửa nó, ai mà sửa cho mình được? Thấy không? Mình là người trách nhiệm duy nhất để cứu mình, một y sư và kể cả một ân sư trong vạn linh của cái tiểu thiên địa này mà mình có. Mình có tim gan tỳ phế thận, cũng ngũ tạng cũng như con thú hết thảy. Hả? Tất cả mọi người cũng sống trong cái chiều hướng của ngũ hành mà chưa minh cảm được ngũ hành, mà chưa điều khiển được ngũ hành thì nó phải điều khiển mình. Anh thấy chỗ đó không? À, thật ra mình phải tu, là tu tu bổ sự khiếm khuyết, sự sai lầm của chính mình đã tạo ra cái tánh hư tật xấu. Bây giờ mình tu bổ nó không tạo gì được hết, thì mình làm chủ nó. À, thấy không? Anh như đuôi đầy tớ mà anh biết lo cho nó học tới bác sĩ không lý nó phản anh sao? Thấy không? Và anh đuôi đầy tớ mà anh xài nó vắt chanh bỏ vỏ thì chắc mình nó phải có một ngày nó phản anh. Anh thấy chỗ đó không? Đó là trách nhiệm của chính mình chứ không phải trách nhiệm của người khác. Anh thấy chưa? À, thành ra nãy giờ tôi nói chuyện đó cũng là một liều thuốc cho anh thấy anh nhiều hơn. Thấy không? Anh răng tù nó mở chứ không có gì đâu. Hả? Anh có đủ sách vở chưa? À, tôi vừa đọc lại. Bình tĩnh đi, chúng ta không có cái gì mất hết. Thấy gì? Anh đã không bằng lòng lúc đầu, anh mới khóc ngoa ngoa trong lúc gian trần. Rồi ở đây anh chấp nhận, anh thì vượt qua những cái sự trở ngại đó, anh trở về với căn bản sẵn có của anh, là một tiên đồng học hỏi và tiến tới vô cùng. Anh thấy không? Chúng ta không bao giờ mất. Thấy không? Nếu mất ngày nay chúng ta đâu có điện, có đàm đạo với nhau bằng điện thoại đâu. Thấy không? Nó vẫn còn lưu ở trong cái quả cục địa cầu này, trong càn khôn vũ trụ. Thấy không? Sự giao cảm đó nếu càng thanh tịnh thì càng không cần điện thoại cũng nói chuyện được. Anh thấy không? Cho nên ở thế gian họ nói dữ huệ, nghe nó hùng hồn, chứ kỳ thật là nó đúng tiêu chuẩn thì nó thấy nó đâu. Còn nó không đúng tiêu chuẩn thì bây giờ anh sửa cái xe mà nó không đúng tiêu chuẩn, đố anh đề nó chạy. Anh thấy không? Tất cả là do mình mà ra thôi. Ma của quỷ của mình, mà thần thánh của mình, tiên Phật của mình chứ không ai hết. Thấy không? Thì bây giờ anh cố gắng tu để gọt bỏ, để giải cái nghiệp của nội thức mà nó đã phá víu vì tình cảm không có giá trị, không phải có giá trị. Mà tình cảm có giá trị là liên hệ các càn khôn vũ trụ bất diệt, mà nó nảy nở sáng suốt thành tịnh luôn. Cái đó là cái tình cảm nó nên nuôi dưỡng. Còn tình cảm tình tạm bỡ kia hứa rồi phủi tay như không, không nghĩ đến gì đâu. Anh thấy không? Anh giữ cái thanh tịnh và đạt cái tia sáng thanh tịnh thì mới cứu mình và cứu họ. ha? Chúng ta mọi người xuống đây sau cái khổ, chúng ta muốn cứu người khổ để thực thi cho kỳ được, chỉ sáng thanh tịnh để cứu khổ ban vui, ha? Thì ý trời là ý mình anh, ha? Nghe rõ chưa? À, còn gì thắc mắc nữa? Thì anh cứ thanh tịnh lo niệm Phật đi nghe. Cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật nó sẽ đem tới anh tới chỗ thanh tịnh và vượt qua mọi trở ngại. Anh tin nơi tôi là cũng người ở trong trình độ của anh và vượt qua chứ không có khác hơn anh đâu, ha? Vậy thôi nha.
Ở thế gian này cái từ điêu luyện tâm linh tinh vi đó, chặt chuyện này chặt chuyện kia chặt chuyện nọ cứ tới hoài à, để mình thích tâm hay lắm, biết được là vui lắm, còn không biết là chắc cái này không phải tôi mà nó bắt tôi làm, cái đó là tật, là nó tới với tôi là nhau hỏi tôi trình độ đến đâu, khả năng tôi ở đâu, tôi phải vui ha, nó buồn bây giờ con ngồi suy nghĩ cái từ nhỏ làm gái ăn chơi, thấy không, bây giờ làm mẹ lo cơm lo gạo lo tiền nhà lo quần áo lo dạy dỗ con cái trăm kiểu việc, mà tại sao mình còn sống? Nếu mà nói việc nhiều làm tôi điên, nhưng mà tôi đâu có điên, nhiều khi nó làm quá tôi điên, đâu có điên, cũng trong khả năng của mình thôi. Nhưng mà nhờ mình làm người mẹ phải thấy sự phát triển, khi con cầm cái cây con thấy cái cây nó đang phát triển thì về hướng nào,